Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người lao động khó khăn tại thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của thành phố Cần Thơ về những thành tích đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thủ tướng lưu ý thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, đề nghị các cấp chính quyền thành phố rà soát lại trên địa bàn các chế độ chính sách của các đối tượng chính sách được hưởng bảo trợ, kịp thời có hỗ trợ, nhất là những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế, những người ốm đau trong dịp Tết này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng thành phố Cần Thơ 10 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và chúc Tết hai gia đình chính sách trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong đoàn tiếp tục chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân, người lao động, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Với thông điệp gắn kết trao gửi yêu thương đến bệnh nhân ung thư nghèo, trong không khí mừng xuân Giáp Thìn 2024 đang đến, tối qua Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Ung thư Cần Thơ và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo. Chương trình cũng là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4 tháng 2 diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà cho bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ với tổng số tiền 100 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo năm 2024, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 1 tỷ 600 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp. Hơn 1.444 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ được xuất cấp không thu tiền cho 5 tỉnh để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024. Cụ thể, theo quyết định 146-147 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.444,59 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024. Xuất cấp gạo để hỗ trợ nhân dân dịp Giáp Hạt năm 2024 cho các tỉnh Lạng Sơn, An Giang và Kiên Giang. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến ga xe lửa Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để đưa hàng ngàn công nhân về quê đón Tết trên những chuyến tàu mùa xuân, được về quê sum họp sau bao nhiêu năm xa nhà, công nhân xa xứ, hạnh phúc và hứa hẹn ngày trở lại. Hôm nay tại Cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thành phố cũng tổ chức chương trình chuyến xe mùa xuân, đưa 200 đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết. Cũng hôm nay, tại khu du lịch công viên văn hóa Đầm Sen, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tết cho em lần thứ 3 năm 2024. Tại chương trình, 500 thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động được xem ca nhạc múa lân, múa rồng, xin chữ ông đồ và được chăm lo phần quà và tiền mặt. Tổng kinh phí là 625 triệu đồng. Dịp này, con công nhân lao động tham gia chương trình được vui chơi trọn gói tại khu du lịch công viên văn hóa Đầm Sen. Theo báo cáo sơ bộ của Công đoàn Việt Nam, đến thời điểm này, các cấp công đoàn đã dành ít nhất hơn 4.200 tỷ đồng cho các hoạt động nhân dịp Tết Giáp Thìn như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, tổ chức Tết sum vầy, chợ Tết Công đoàn, hành trình Tết Công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, theo báo cáo nhanh của 74 trên 82 địa phương, đơn vị có hoạt động của tổ chức công đoàn, đến nay đã có gần 7,5 triệu lượt đoàn viên người lao động được hưởng hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn trong dịp Tết Giáp Thìn. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong giai đoạn 2021 đến năm 2025, Bộ đã tổng hợp và báo cáo cấp có hai thẩm quyền, phân bổ tổng số khoảng 5.071 tỷ đồng cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó có các dự án lớn như cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Hậu Giang 3.477 tỷ đồng, dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong khoảng 212 tỷ đồng, dự án xây dựng tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi khoảng 366 tỷ đồng, dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khoảng 250 tỷ đồng, dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi khoảng 440 tỷ đồng. Lưu lượng người từ các tỉnh thành về miền Tây đang bắt đầu đông đúc. Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại dịp Tết Nguyên đán, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ bắt đầu triển khai công tác kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn. Các đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông để xử lý các tình trạng lập bến cóc xe dù trên đường, nhất là trên quốc lộ 1, 91B và quốc lộ 80. Sau 3 ngày đông nghẹt hành khách ở phòng chờ ra máy bay do các chuyến bay bị chậm và thời tiết, sân bay Tân Sơn Nhất đã phần nào thông thoáng hơn. Trong hôm nay, 4 tháng 2, sân bay đón gần 130.000 hành khách, tương đương với ngày 3 tháng 2, nhưng không còn cảnh dồn ứ ở phòng chờ. Tháng 1, Việt Nam đón trên 1,5 triệu du khách quốc tế, nhiều thị trường có mức tăng trưởng vượt trội. Ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ có một năm 2024 bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt bùng nổ thu hút du khách khắp thế giới. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, không gian trình diễn nghệ thuật Van Gogh Immersive 720 với trải nghiệm sống động quy mô bậc nhất Việt Nam chính thức mở cửa đón khách ở triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh Art Lighting Experience. Van Gogh Immersive 720 được kỳ vọng là phiên bản nâng cấp hoàn hảo tiếp theo đưa triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh giữ vững sức hút, điểm đến không thể bỏ qua với mọi du khách trong và ngoài nước, qua đó có phần tích cực xúc tiến quảng bá văn hóa, kích cầu du lịch, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã tăng cường quản lý kiểm tra, qua đó phát hiện thu giữ và tiêu hủy nhiều rượu giả, rượu kém chất lượng. Cụ thể, gần 2.000 chai rượu dán nhãn mác nước ngoài đã bị cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện và tạm giữ khi đang lưu hành vào thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại tỉnh Quảng Bình, cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện hơn 900 chai rượu các loại sản xuất ở các nước khác nhau như Anh, Mỹ, Chile, trị giá lô hàng ước tính khoảng 450 triệu đồng. Ngành chức năng cho biết không chỉ mặt hàng rượu, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là với thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm tiếp tục gia tăng trên toàn quốc vào thời điểm những ngày cận Tết. Tin thế giới. Ngày 3 tháng 2, 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU đã phê duyệt các quy tắc mang tính bước ngoặt về thỏa thuận quản lý trí tuệ nhân tạo AI. Các quốc gia và nhà lập pháp EU đã đồng ý về một bộ quy tắc dự thảo vào tháng 12 năm 2023, được coi là luật toàn diện đầu tiên trên thế giới để quản lý AI, và việc phê duyệt này lẽ ra chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, một số quốc gia trong đó có Pháp và Đức đã bày tỏ ý kiến làm dấy lên lo ngại luật AI sẽ thất bại trong giai đoạn cuối và dẫn đến một vòng đàm phán mới về nội dung của luật. Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về văn bản này vào tháng 3 hoặc tháng 4, sau đó sẽ được chính thức phê duyệt vào tháng 5. Tuy nhiên, luật này sẽ không có hiệu lực ngay lập tức. Một số quy tắc sẽ được áp dụng trong vòng 6 tháng, trong khi các yếu tố khác sẽ có hiệu lực sau 2 năm. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 17.000 trẻ em ở dải Gaza không có cha mẹ hay người thân bên cạnh. Con số này tương ứng với 1% trong số 1,7 triệu người đã phải di dời ở dải Gaza. Tổng dân số trong khu vực này là khoảng 2,3 triệu người. UNICEF hiện ước tính rằng gần như tất cả trẻ em ở dải Gaza, tương đương hơn 1 triệu trẻ em, cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Do thiếu thức ăn, nước uống và chỗ ở, các gia đình không thể nhận chăm sóc thêm trẻ khác. Sức khỏe tâm thần của trẻ em Palestine bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều em có biểu hiện lo lắng, chán ăn, mất ngủ và hoảng loạn mỗi khi nghe thấy tiếng bom nổ. Cách duy nhất để cung cấp hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trên quy mô lớn là Hamas và Israel đạt được một lệnh ngừng bắn. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với một thảm họa động đất kinh hoàng vào ngày 6 tháng 2 năm 2023. Trận động đất này đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa. Điều này đã buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp để tái thiết và hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự buổi lễ tại tỉnh Hatay, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, để bàn giao nhà mới hoàn thành cho những người mất nhà cửa. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng lớn nhất lịch sử Chile, trong khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và Nam. Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng từ ngày 3 tháng 2 để cho phép khẩn cấp cung cấp nhu yếu phẩm, đặc biệt là nhiên liệu, tới các khu vực bị ảnh hưởng. Lệnh sơ tán cũng đã được ban hành, song chưa rõ sẽ có bao nhiêu người phải di chuyển tới nơi an toàn. Đã có 92 vụ cháy rừng bùng phát tại Chile tính tới ngày 3 tháng 2, thiêu rụi khoảng 43.000 hecta rừng. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 40 đám cháy và đang cố gắng dập tắt 29 đám cháy khác. Lễ hội mùa xuân 2024, chương trình thường niên quy mô lớn do Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc dàn dựng và phát sóng, sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 2 tới. Gala sẽ được phát sóng trên CMG TV, các kênh phát thanh và mạng xã hội cũng như hơn 1.000 màn hình công cộng tại hơn 100 thành phố của Trung Quốc và trên hơn 3.000 màn hình công cộng tại 70 thành phố ở 34 quốc gia khác. Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc cũng đã hợp tác với hơn 1.500 cơ quan truyền thông tại 200 quốc gia và khu vực để phát sóng và đưa tin về buổi dạ tiệc thông qua các kênh tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ả Rập và Nga, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội bằng 68 ngôn ngữ khác nhau. Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.